Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc trên con đường gian nan tìm công lý, đòi thủ phạm đầu độc biển miền Trung phải cút khỏi Việt Nam và đền bù thỏa đáng cho hàng chục ngàn ngư dân Việt bị ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa môi trường. Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, hôm 18 tháng 10, dẫn dắt 1.000 người trở lại tòa án thị xã Kỳ Anh ở Hà Tĩnh, nơi tòa lạc trụ sở công ty Formosa, để khiếu nại việc tòa trả lại 506 đơn kiện của ngư dân đề nạp cuối tháng 9, yêu cầu tòa nhận lại số đơn này cùng 100 đơn kiện mới. Dù chuyến đi khiếu kiện tập thể lần hai bất thành vì những sách nhiễu từ nhà cầm quyền và người phát pháo lệnh đi đầu đang bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị chế tài, nhưng vị quản xứ dấn thân vì người nghèo này khẳng định không từ bỏ mệnh lệnh của lương tâm, không cúi đầu sợ hãi. Trong cuộc trao đổi với Trà My VOA Việt ngữ, Linh Mục Nam chia sẻ thêm về cuộc hành trình hôm 18 tháng 10 vừa qua.
Trước ngày của chúng tôi đi, công an đến từng tận nhà xe trên địa bàn của tỉnh Nghệ An đưa ra một cái công văn nghiêm cấm cái việc mà nhà xe chuyên chở chúng tôi đến tòa án thị xã Kỳ Anh để đơn. Rồi vào ngày 18, tôi đã thuê được 45 chiếc xe buýt cỡ lớn để ở thành phố Vinh, 60 chiếc xe taxi và 10 chiếc xe 7 chỗ để chuyên chở người của chúng tôi vào tòa án. Thì khi chúng tôi đã tập kết được một số ở thành phố Vinh thì chính quyền đã can thiệp qua ngã của tòa giám mục, tức là qua đức cha Phaolô Nguyễn Thái Nhân, giám mục giáo phận Vinh. Ngài trực tiếp gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi cộng tác bằng cách là cho bớt những người về như gợi ý của Bộ Công an, tức là đi trong vòng khoảng 100 người. Lúc đó chúng tôi đã bị chặn ở thành phố Vinh, thì tôi cũng quyết định vâng lời đức giám mục giáo phận của mình, tôi cho người dân trở về giáo xứ. Tôi đưa có 40 người tiếp tục hành trình để vào tòa án để đơn. Đi chưa hết thành phố Vinh thì chúng tôi bị hàng trăm cảnh sát giao thông cùng với rất nhiều cuộc sắc phục khác của công an an ninh chặn đoàn của chúng tôi lại, ra lệnh lôi chúng tôi xuống khỏi xe. Trong 6 cái xe 7 chỗ mà đoàn của chúng tôi tiếp tục đi đó thì có một xe bị giật bung cửa và người ta lôi tất cả những người dân từ trên xe xuống, đàn áp một cách dã man trước mặt hàng trăm cảnh sát công an sắc phục như vậy. Tôi đã phản ứng một cách gay gắt và họ dừng lại. Trong khi đó thì họ đuổi đi một chiếc xe mà người dân của chúng tôi bị lôi xuống đường đánh đập như thế. Trong khi đoàn sắc phục rút lui hết thì càng ngày càng có đông thêm côn đồ manh động hơn bao vây những xe của chúng tôi, khiêu khích rồi đòi đoạt mạng của chúng tôi. Thấy sự nguy hiểm như thế và khi công an tỉnh Nghệ An ra đến thương lượng với tôi thì tôi yêu cầu công an phải điều thêm xe để đưa đoàn chúng tôi về. Những người mà đã bị họ lôi xuống đánh đập giữa đường, đuổi chiếc xe đó đi, vậy thì chúng tôi không còn phương tiện để di chuyển. Và tôi cũng yêu cầu công an tỉnh Nghệ An phải điều một cái xe đưa đoàn đi về để và đảm bảo cái an toàn tính mạng cho chúng tôi. Công an tỉnh Nghệ An đã chấp thuận hai cái điều đó. Chúng tôi trở về đến giáo xứ vào lúc 17 giờ cùng ngày, trong khi chúng tôi chưa được đệ đơn được lên tòa án Kỳ Anh.
Dạ, thế thì từ đó tới nay, đại diện của chính quyền có tiếp xúc với bên giáo xứ hoặc là giáo xứ có tiếp xúc với bên đó để mà tìm một cái giải pháp ôn hòa?
Tôi cũng như đức giám mục của tôi hiện nay vẫn đang ở những nơi mà chúng tôi đến để cứu trợ. Thế thì công việc mà cứu chuyện để chúng tôi tạm thời gác lại, chưa thấy cái động thái nào từ phía nhà cầm quyền trong cái việc này.
Vâng.
Nhưng có một điều rằng cái số điện thoại của tôi đã được rất là nhiều người gọi điện vào và nhắn tin vào đòi đoạt mạng cũng như xúc phạm.
Linh Mục có nói là sắp tới sau cái chuyến cứu trợ nạn nhân lũ lụt đó thì sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, thì cái chuyến đi thứ ba nếu có, Linh Mục dự kiến là sẽ như thế nào? Không lẽ lại cứ đi giữa đường rồi lại bị cản trở rồi quay về, mất rất nhiều công sức và thời gian và tiền bạc của tất cả mọi người. Linh Mục có nghĩ có một cái phương án nào khác nó hữu hiệu hơn không ạ?
Đi qua đường bưu điện thì tòa án sẽ trả lời chúng tôi là không nhận được. Trên con đường đấu tranh và pháp lý ở đây, chúng tôi gặp nhiều vất vả, khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng qua đó thì mọi người cũng có thể thấy được cái bộ mặt thật của chế độ của nhà cầm quyền Việt Nam ngày hôm nay. Mặc dù có thể chúng tôi không đệ đơn được lên tòa án, thì những người trong quốc nội khi hiểu rõ về hiện tình của đất nước, khi hiểu rõ về bản mặt của chế độ, cũng có thể đó cũng là cái cách mà chúng tôi cho mọi người thấy được cái bộ mặt của chế độ. Và đó cũng có thể là chất xúc tác để rồi sẽ có một cái cuộc thay đổi về phía nhà cầm quyền, mà còn cả thay đổi về cả người dân, về nhận thức, về cái sự phân định đúng sai và về cái sự chọn lựa trong cái cách hành xử cũng như đứng về phía nào.
Phía nhà cầm quyền xem các hoạt động như là huy động, đám đông, khiếu kiện tập thể, gây rối, làm mất an ninh trật tự. Cái phản hồi của Linh Mục Nam như thế nào?
Với chế độ độc tài đảng trị Việt Nam ngày hôm nay, bất cứ ai nói về sự thật, làm cho người khác thấy về sự thật, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ của đất nước này, đó là kẻ thù của chế độ. Và người ta sẽ sẵn sàng tìm mọi cách quy trục, vu khống và sẵn sàng nhổ nó đi.
Nhưng mà với những cái hoạt động mà Linh Mục đang dìu dắt giáo dân của mình thì cũng có thể bị nghĩ rằng giữa môi trường yên lành của xã hội như vậy lại có những cái đám đông cả ngàn người tập trung lại rồi khiếu kiện tập thể rồi khiến cho xã hội có những cái sự bất bình thường, có thể gây ra những cái sự bất ổn. Thì Linh Mục hồi đáp như thế nào?
Nếu nhà nước này bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của người dân, nếu nhà nước này tôn trọng hiến pháp và pháp luật của họ, thì chắc chắn chúng tôi không phải có những hành động như vậy. Nếu chúng ta sống dưới chế độ dân chủ, chúng ta thắng lớn. Và thậm chí ta không cần phải đi khiếu kiện, bởi vì chính chính phủ sẽ khởi kiện cho chúng ta. Chúng tôi bị bất công như vậy, chúng tôi phải đứng dậy và mở miệng lên tiếng kêu đòi. Cướp đi cái quyền sống của chúng tôi, cũng như là tương lai con cháu giống nòi của dân tộc, chúng tôi phải lên tiếng. Bằng cách này không được thì bằng cách khác. Chúng tôi sử dụng những phương pháp rất là ôn hòa, tôn trọng pháp luật. Những việc này chúng tôi được hiến pháp và pháp luật bảo vệ, đó là quyền của con người. Không thể nói được rằng là cái việc mà chúng tôi biểu tình hay việc chúng tôi tập trung để khiếu kiện là một việc bất ổn trong xã hội được. Chúng tôi có thể biết được rằng chúng tôi phải trả giá, nhưng chắc chắn một điều, không phải vì điều đó mà chúng ta phải chấp nhận cúi đầu. Cái đó là cái mệnh lệnh của lương tâm, chứ không phải là sự an toàn của chính bản thân mình. Nếu giết một cha nam thì sẽ có nhiều cha nam khác đứng dậy. Nếu giết một phong trào thì sẽ có nhiều phong trào đứng dậy. Nếu giết một người đấu tranh thì sẽ có sinh ra hàng ngàn người đấu tranh khác.
Xin chân thành cảm ơn Linh Mục Nam rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này.
Xin cảm ơn quý đài.